Chào mọi người. Hôm nay Phi Vân nhận một câu hỏi rất là chung chung. Không có hỏi gì một cái case cụ thể hết. Nhưng mà chắc là có lẽ bạn này cũng đang hơi tâm trạng một chút cho nên Phi Vân vẫn trả lời ha. Câu hỏi là con đang có một câu hỏi. Cô tiếp xúc với nhiều người. Cô có cảm thấy lòng tham con người là vô đáy không cô? Cô cho con hỏi thêm một câu. Cá nhân cô nghĩ thế nào hoặc như thế nào mới được gọi là hạnh phúc vậy cô? Thì chắc là bạn này đang gặp một cái trường hợp gì đó mà đang rất là lấn cấn vì lòng tham. Có thể là lòng tham của bản thân, lòng tham của người khác làm tổn thương đến mình, và đang có lẽ là đang rất là giằng xé giữa cái chuyện là mình tham lam, mình mong muốn, mình đòi hỏi nhiều như vậy với lại thì mình có hạnh phúc không, hay hạnh phúc nó là cái gì. Thì thiệt ra nha, này đoán thôi chứ không phải là, chứ không không biết thực tế cái trường hợp của bạn có phải là như vậy hay không. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ trả lời dựa trên trải nghiệm và góc nhìn cá nhân của cô Phi Vân nha. Thứ nhất bạn hỏi là cô đi nhiều vậy, tiếp xúc nhiều người vậy, cô có thấy con người lòng tham vô đáy không? Đương nhiên rồi. Cái chuyện đó nó là fact, nó là sự thật chân lý từ bao nhiêu đời nay, không cần phải hỏi. Con người sinh ra đương nhiên là lòng tham vô đáy. Và con người đau khổ, tạo ra đau khổ cho tất cả mọi người xung quanh mình và cho cả trái đất này cũng từ lòng tham vô đáy. Chiến tranh là từ đâu ra? Mâu thuẫn là từ đâu ra? Hại nhau, làm tổn thương nhau là từ đâu ra? Cũng là từ lòng tham thôi. Đúng không? Tham sân si mà người ta nói vậy, ba cái ải lớn nhất của đời một con người mà. Thành ra cái chuyện mà nhân gian con người trên thế giới này tham lam á, là chuyện bình thường. Mình phải hiểu cái bản chất của con người là như vậy và mình chấp nhận là ở trong cái thế gian này, đó là một cái điều hết sức là đương nhiên. Rồi bây giờ mình mới nói tiếp nè, không phải mình thấy nó đương nhiên như vậy và con người lòng tham vô đáy như vậy rồi mình mất niềm tin vào cuộc sống và mình không muốn tiếp tục nữa, mình không muốn làm gì nữa hết, mình không có muốn phấn đấu gì nữa hết. Giờ mình quay lại mình hỏi mình. Mình sinh ra cũng có lòng tham trong người, ai cũng có lòng tham trong người, cô Phi Vân cũng vậy, các bạn cũng vậy. Ai cũng muốn nhiều hơn, muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, muốn về tình cảm, muốn về vật chất, muốn về cuộc sống, muốn được đi nhiều, bla bla bla. Đúng không? Ai mình cũng tham hết. Giờ mình hỏi mình nè, mình có tham đến cái độ là mình hại người khác không? Mình có tham đến cái độ mình hại bản thân không? Hay mình tham ở một cái góc nhìn nó tích cực hơn, là mình tham là mang lại niềm vui, sự hạnh phúc, chia sẻ đến với mọi người. Mình tham cái gì mới được? Thật ra cái chuyện mình tham mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác nó cũng là tham vậy, đúng không ạ? Và nếu mà mình sống chết và bắt đầu làm tổn thương, làm hại người khác để làm cho ai đó hạnh phúc thì nó cũng là đau khổ rồi. Cho nên là mình đọc thì mình thấy triết lý là gì, là khi mà mình phải rỗng không, không có tham, không sân, không si gì nữa hết, đúng không, thì mình mới vui vẻ và hạnh phúc được, mình mới bình an được. Còn nếu mình vẫn còn muốn, vẫn cần tham, mình không có thuận theo tự nhiên, thuận theo vũ trụ thì mình sẽ vẫn còn khổ. Thành ra thôi, đừng hỏi cái câu người ta có tham không, mà nên bẻ cái câu hỏi đó lại thành mình có tham không. Và đừng bao giờ nghĩ là mình là người trong trẻo nhất ở trên trần gian này, mình thần thánh nhất, mình không có tham, không có đâu, ai cũng tham bằng cách này hay cách khác. Đương nhiên những người trải qua nhiều hơn, ngộ được nhiều hơn thì người ta sẽ dần dần rèn luyện để bỏ bớt những cái lòng tham đó. Ví dụ cô Phi Vân đã rèn luyện được là giờ không có tham gì vật chất hết, không cần nhà đẹp, xe mới, đồ đẹp gì nữa hết, bỏ qua được cái đó rồi. Nhưng mà vẫn tham làm việc, vẫn tham xây dựng được những thương hiệu mô hình Việt Nam xuất khẩu quốc tế thì vẫn còn tham đó thôi, cho nên vẫn còn đau khổ nè, ngày ngày vẫn phải làm việc muốn chết nè, đúng không? Rồi có những cái bất như ý trong công việc của mình, tại vì khi mình nhìn thấy cái mình mong muốn nó không có hiện thực hóa được, hoặc là nó chưa hiện thực hóa được thì mình rất là mệt mỏi, mình rất là buồn nè. Đó là cũng là tham đó thôi. Bỏ được không? Chưa bỏ được. Mong muốn là sẽ cố gắng giúp được tới đâu thì giúp tới đó. Nhưng mà với cái một cái người mà luôn luôn nhìn về kết quả và muốn cho mọi thứ nó tốt nhất, xuất sắc nhất, thì cái việc mà bỏ đi những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi, những cái mong muốn, những cái tham vọng thực hiện được của mình giờ cũng chưa bỏ được. Đúng không? Rồi, cho nên bạn hỏi lại mình đi, bạn có tham không? Bạn tham gì? Cái tham đó nó có hại ai không? Hay cái tham đó nó đang giúp cho người khác? Thì cái việc mình chuyển hóa từ việc là mình tham cho bản thân, mình tham để hại người khác, sang cái chuyện là mình vẫn còn tham, nhưng mà mình tham giúp người khác, mình tham tạo ra những điều tốt đẹp cho cuộc đời này trước đã. Rồi từ từ, chắc vài ngàn năm nữa, vài kiếp nữa mình tu thành chánh quả rồi thì mình mới bỏ được hết tất cả mọi sự tham lam. Đúng không? Đâu có dễ đâu mọi người. Cái thứ hai bạn hỏi là như nào gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái đề tài mà cô Phi Vân chia sẻ rất nhiều từ trước tới giờ và luôn nói như sao. Hạnh phúc nó là cái định nghĩa rất là cá nhân, không có một cái định nghĩa chung. Các bạn, mọi người chúng ta trong cuộc đời này bị dẫn dắt bởi những cái định nghĩa về hạnh phúc của đám đông, của xã hội, đúng không? Mình sinh ra người ta nói là hạnh phúc là có nhiều tiền thì mới gọi là có hạnh phúc. Đó là cái định nghĩa của một ai đó, và người ta marketing cái định nghĩa đó lên bằng những hình ảnh đẹp, giàu sang, lung linh, nụ cười hạnh phúc rồi này nọ, sống trong căn nhà to chà bá hạnh phúc rồi này nọ. Đó là marketing thôi. Những người sống trong những căn nhà chà bá họ có hạnh phúc không? Mình đâu có biết. Trên thực tế rất nhiều người mà cô Phi Vân biết sống trong những dinh thự không hạnh phúc chút nào. Đúng không ạ? Cho nên hạnh phúc nó là cái định nghĩa rất là cá nhân của mình. Ví dụ cô Phi Vân cảm thấy là khi mình gieo được những cái hạt tốt, mình giúp được nhiều người thì mình hạnh phúc hết. Thì cứ mỗi ngày mình làm được những chuyện đó thì mình hạnh phúc thôi. Vậy hạnh phúc đối với bạn là gì? Bạn làm được cái gì thì bạn thấy hạnh phúc? Nó là định nghĩa cá nhân của bạn, và bạn đừng có mang cái định nghĩa đó ra so sánh với ai khác đó. Bản thân mình cảm thấy bình an hạnh phúc là mình hạnh phúc. Vậy thôi. Cái gì mang cho mình sự bình an đó, sự hạnh phúc đó, thì cái đó nó là định nghĩa về hạnh phúc hết. Không có định nghĩa của ai mà mang vô ấn vô trong người của mình được hết. Nếu bạn nghĩ là có nhiều tiền mới hạnh phúc và đó là quan niệm của bạn thì it's ok. Đó là định nghĩa của bạn, và bạn cứ làm nhiều tiền đi để bạn cảm thấy hạnh phúc. Không sao hết. Không có đúng sai gì ở đây hết. Đúng không? Còn nếu bạn cảm thấy là không, tôi là làm để đủ có tiền để tôi tồn tại, tôi sinh sống thôi, rồi tôi dành tất cả những thời gian còn lại của tôi cho môi trường chẳng hạn, vậy thì tôi cảm thấy hạnh phúc thì ok. Đó là định nghĩa hạnh phúc của bạn, và bạn cứ như vậy bạn làm thôi, miễn bạn thấy ok là được. Còn người khác nghĩ gì về hạnh phúc là định nghĩa cá nhân của họ, đừng quan tâm. Mình mới quan tâm mình nè, mình ok không? Mình có hạnh phúc không? Mình có vui vẻ không? Mình cái gì làm cho mình cảm thấy hạnh phúc nè? Thì mình chịu trách nhiệm về cái định nghĩa hạnh phúc đó của chính mình. Hạnh phúc không thể đến từ người khác, nó chỉ có thể đến từ chính mình thôi. Mình là người tạo ra hạnh phúc cho mình hết. Vậy thì mình định nghĩa như thế nào thì mình làm vậy. Đúng không? mọi thứ trong cuộc đời mọi người nên giữ cho nó rất là đơn giản. Khi mình đơn giản hóa như vậy á, mình rất là dễ dàng để mà mình bước đi trong cái cuộc đời này. Còn nếu mình mang những cái định nghĩa, những cái áp đặt, những cái sự trông chờ của thế giới bên ngoài đặt lên trên vai của mình thì nó sẽ nặng nề lắm mọi người. Mình đi không nổi và mình sẽ từ từ mình lún xuống rồi mình ngã xuống, mình đứng dậy không nổi nữa. Đúng không? Lúc đó thì sống có gì đâu mà vui. Đó. Thôi thì từ một câu hỏi rất chung chung của bạn, cô Phi Vân đã chia sẻ cái góc nhìn của mình rồi ha. Thì mong là nó sẽ giúp được cho bạn và cho tất cả những ai ngoài kia nghe cái podcast này có một chút phản tư về cái gọi là hạnh phúc cho cá nhân của mình. Và mong là các bạn sẽ có được cái định nghĩa đó cho bản thân và các bạn theo đuổi cái định nghĩa đó của bản thân là đủ để các bạn cảm thấy ok, các bạn cảm thấy bình an và hạnh phúc đối với bản thân mình. Điều đó có lẽ là quan trọng nhất, căn bản nhất cho mỗi con người trong cuộc đời này rồi. Ha.